Phúc trình của Human Rights Watch phổ biến hôm 19 tháng 6 nói rằng, tại Việt Nam, các blogger và các nhà tranh đấu cho nhân quyền bị đánh đập, đe dọa và hăm dọa trừng phạt. Chính phủ Việt Nam phải ra lệnh chấm dứt tình trạng này và buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm. Các chính phủ cấp viện phải yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt trấn áp và rằng đàn áp tự do Internet, phát biểu ôn hòa và hoạt động tranh đấu sẽ gánh chịu những hậu quả. Phúc trình 65 trang nhan đề không trốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền, các nhà vận động dân chủ và blogger ở Việt Nam bị hành hung, nêu rõ 36 trường hợp những kẻ không rõ lai lịch, mặc thường phục, hành hung những người tranh đấu cho nhân quyền và các blogger trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2005 cho đến tháng 4 năm 2017, và thường gây ra thương tích trầm trọng. Các nạn nhân thuật lại rằng, nhiều vụ hành hung diễn ra ngay trước mắt công an mặc sắc phục mà họ không can thiệp. Ông Brad Adams, giám đốc châu Á của Human Rights Watch nói, tình trạng các nhà hoạt động ở Việt Nam có nguy cơ bị bỏ tù vì nói lên ý kiến của mình đã là quá tệ rồi. Giờ đây, họ lại còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn hàng ngày chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của mình. Chính phủ Việt Nam cần phải nói rõ rằng kiểu hành xử đó sẽ không được dung thứ và chấm dứt chiến dịch tấn công những người vận động cho nhân quyền theo cách thức đó. Ông Adams cho biết, kiểm duyệt truyền thông báo chí của nhà nước Việt Nam xóa bỏ nhiều tiếng nói chỉ trích ôn hòa tại Việt Nam, muốn bày tỏ những lo ngại của họ trên mạng Internet. Hình thức hành hung các blogger và các nhà hoạt động kiểu này rõ ràng là nhắm mục đích làm câm những tiếng nói chỉ trích, những người mà trong nhiều trường hợp không có cách nào khác để bày tỏ những lo ngại chính đáng của họ. Xu hướng gia tăng những vụ hành hung được ghi nhận xảy ra cùng lúc với xu hướng giảm sút tạm thời số vụ bắt bớ chính trị trong khoảng thời gian mà Việt Nam đang thương thảo với Hoa Kỳ về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam là một điểm quan trọng trong các cuộc thương lượng đó và của các cuộc tranh luận của Quốc hội Mỹ. Có lẽ chính phủ Việt Nam muốn chứng tỏ số vụ bắt bớ và xét xử chính trị giảm xuống, nhưng theo đuổi các biện pháp trấn áp những người bất đồng. Điều mỉa mai là nhiều nạn nhân bị hành hung và những cựu tù nhân chính trị như là ông Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương, Chu Mạnh Sơn và Mai Thị Dung. Tuy nhiên, những bằng chứng mới đây lại cho thấy một làn sóng bắt bớ mới lại nổi lên song song với các vụ hành hung côn đồ nhắm vào các nhà hoạt động. Ông Adams nói, các nhà hoạt động và các blogger dũng cảm này đang cam chịu ngược đãi mỗi ngày, nhưng họ không từ bỏ lý tưởng. Các nhà cấp viện quốc tế và các đối tác thương mại với Việt Nam phải ủng hộ tinh thần đấu tranh của họ bằng cách thúc giục chính phủ Việt Nam ngưng đánh đập, hành hung họ và buộc những kẻ tấn công phải chịu trách nhiệm. Một nhóm luật sư nổi tiếng ở Hà Nội vừa kiến nghị quân đội và chính quyền chứng minh ranh giới đất quốc phòng nhằm giải quyết tranh chấp đất ở xã Đồng Tâm. Luật sư Trần Vũ Hải cho VOA biết người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã ký hợp đồng với ông và 4 luật sư khác để đại diện cho họ làm việc với chính quyền về nhiều vấn đề đất đai. Bản kiến nghị đề ngày 19 tháng 6 của 5 luật sư viết rằng, nguồn gốc sâu xa của tranh chấp là một quyết định của Thủ tướng Việt Nam năm 1980, cấp 208 hectare đất cho Bộ Quốc phòng để xây dựng sân bay Miếu Môn. Vùng đất được cấp khi đó thuộc một tỉnh có tên cũ là Hà Sơn Bình, nay thuộc về Hà Nội. Các luật sư nói cho tới nay họ chưa tìm thấy văn bản chính thức nào xác định ranh giới và tọa độ của khu đất 208 hectare. Luật sư Trần Vũ Hải nói với VOA rằng người dân Đồng Tâm về cơ bản chấp nhận quyết định của Thủ tướng giao đất làm sân bay Miếu Môn. Tuy nhiên, theo ông Hải, người dân phản đối sự lập lờ nhập nhèm của phía quân đội trong việc lấy 59 hectare đất nông nghiệp dưới chiêu bài sử dụng cho mục đích quốc phòng. Bản kiến nghị dẫn lời người dân Đồng Tâm khẳng định 59 hectare đất thuộc khu Đồng Sinh là đất nông nghiệp của họ từ bao đời nay, hoàn toàn không thuộc 208 hectare đất kể trên. Nhưng 59 hectare đất này giáp với một khu đất khác có diện tích hơn 47 hectare đã được tỉnh Hà Sơn Bình cũ giao cho Bộ Quốc phòng như là một phần của 208 hectare. Người dân Đồng Tâm cho rằng một số cán bộ địa phương lập lờ để hai khu đất này nằm trong các báo cáo, khiến cho nhà chức trách cấp cao hơn nhầm lẫn rằng khu đất người dân khiếu kiện cũng trùng với khu đất hơn 47 hectare. Luật sư Hải nói hiện nay các quan chức chính quyền Hà Nội, kể cả Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, vẫn chưa hiểu về sự nhập nhèm này. Luật sư cho rằng các quan chức cần dành một chút thời gian ở địa phương thì sẽ nhìn thấy rõ được vấn đề.
Nếu mà họ mà đi thực địa, tôi nghĩ rằng là chỉ trong vòng nửa ngày thôi, một ngày thôi là có thể hiểu ra vấn đề, nhưng mà họ không có đủ thời gian điều đó. Nên chính việc cái việc không sát á với cái khiếu nại của người dân, tố cáo người dân ấy, thì chính họ đã, chính quyền Hà Nội đã làm phức tạp hóa lên vấn đề.
Bản kiến nghị của các luật sư đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội tổ chức một cuộc họp gồm đại diện văn phòng chính phủ, các đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, đại diện nhân dân xã Đồng Tâm, các luật sư để làm rõ về các khu đất đang trong vòng tranh cãi. Người dân và luật sư đòi các cơ quan, đơn vị trình các văn bản chính thức và hồ sơ nếu có, xác định 59 hectare đất nông nghiệp của dân là thuộc đất quốc phòng. Họ cũng đòi hỏi nhà chức trách nêu ra cơ sở pháp lý của các văn bản, bản đồ đó. Bản kiến nghị cũng đề xuất trong trường hợp cần thiết các bên liên quan thực hiện kiểm tra các cột mốc trên thực địa, so sánh các hồ sơ, bản đồ liên quan để xác định rõ 59 hectare đất người dân đang khiếu kiện có trùng với hơn 47 hectare đã giao cho Bộ Quốc phòng hay không. Luật sư Hải nói nếu phía chính quyền và quân đội có thiện chí giải quyết, việc này sẽ nhanh và đơn giản.
Các bên là đặc biệt là Bộ Quốc phòng, các đơn quân đội phải đưa ra các bằng chứng đấy là họ đã được nhà nước giao cho đất quốc phòng vào năm nào và được bàn giao như thế nào và sử dụng làm sao, lẽ ra họ trình cái đấy ra. Còn người dân Đồng Tâm thì họ nói rằng chúng tôi ở đây hàng ngàn đời nay rồi, đất này thì gia đình thì nông dân chúng tôi đã sử dụng hàng nghìn năm nay rồi và chúng tôi chưa bao giờ giao cho quân đội, nên là cái việc các anh này nói là đất quốc phòng là không đúng thì theo tôi thì họ có lý của họ. Thế về quân đội thì nói rằng là họ đã nhận được bàn giao thì phải chứng minh thôi, còn không chứng minh được thì rõ ràng là trở về cái đấy là đất tổ tiên để làm nông nghiệp của họ.
Việc giữ đất nông nghiệp là điều quan trọng với dân Đồng Tâm do họ ngày càng ít đất canh tác. Thông tin không chính thức từ người dân và các luật sư cho thấy ở xã hiện nay chỉ có 480 hectare đất nông nghiệp, kể cả 59 hectare đang tranh chấp. Nếu mất luôn khu đất 59 hectare, người dân chỉ còn 50% đất nông nghiệp so với trước đây, trong khi dân số tăng chắc gấp đôi trong vòng 50 năm qua. Chính vì quý trọng phần đất canh tác ít ỏi còn lại nên người dân đã chống lại cuộc cưỡng chế đất mà họ xem là vô lý hồi giữa tháng 4. Người dân đã bắt giữ 40 cán bộ cảnh sát trong nhiều ngày và chỉ thả họ ra sau khi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về xã đối thoại ký một cam kết làm rõ vấn đề sử dụng đất đai tại xã. Cam kết của ông Chung có đoạn nói ông không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Mới đây, chính quyền Hà Nội đã ra quyết định khởi tố điều tra việc bắt người trái luật ở Đồng Tâm. Quyết định này làm người dân trong xã phẫn nộ và cho rằng ông Chung đã lật lọng.
Thanh tra Chính phủ Việt Nam mới cho biết tiếp tục phối hợp với chính quyền Hà Nội để xử lý vụ Đồng Tâm nhằm bảo vệ lợi ích nhà nước cũng như bảo vệ quyền của công dân. Đây là nội dung được Thanh tra Chính phủ gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau khi đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói trước cơ quan luật pháp rằng ông chưa thấy Tổng Thanh tra Chính phủ có ý kiến về vấn đề tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm. Vụ việc lại nóng lên trong tuần trước sau khi chính quyền Hà Nội ra quyết định khởi tố hình sự đối với người dân xã nằm ở ngoại thành thủ đô Việt Nam, dù đích thân Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung ký vào cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân dân xã Đồng Tâm hồi tháng 4 nhằm giải thoát cho nhiều cảnh sát cơ động bị dân làng bắt giữ. Không chỉ có ông Chung mà một số luật sư và cả đại biểu Quốc hội như ông Lưu Bình Nhưỡng cũng như ông Dương Trung Quốc cũng ký vào văn bản mà ông Quốc cho là để tháo ngòi nổ. Trong văn bản đề ngày 16 tháng 6 để phản hồi ý kiến của ông Nhưỡng, cơ quan thanh tra chính phủ đã cho biết có nhiều chỉ đạo liên quan tới vụ việc và đã cử người cùng ông Chung đối thoại với người dân hồi tháng 4. Theo báo chí trong nước, Hà Nội đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra để báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thanh tra chính phủ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết những vấn đề liên quan nhằm bảo đảm lợi ích nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong một diễn biến có liên quan, một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook, trong đó thủ lĩnh tinh thần của người Đồng Tâm, cụ Lê Đình Kình cáo buộc người đi ô tô biển đỏ của quân đội đánh đá và làm ông gãy xương rồi đẩy ông lên ô tô như một con vật, rồi đút rẻ vào mồm ông, rồi đưa ông tới cơ quan công an coi ông là đối tượng gây rối trật tự công cộng. VOA Việt ngữ chưa thể kiểm chứng độc lập đoạn clip về lời kể đối với sự việc xảy ra hồi tháng 4 này. về hành động bị coi là phá vỡ cam kết của Chủ tịch Hà Nội, ông David Brown, một nhà nghiên cứu về Việt Nam, mới nhận định với VOA Việt ngữ rằng cũng không có gì khó hiểu nếu bước đi táo bạo của ông Trung có thể đã khiến một số người trong Bộ Công an không hài lòng, và chính vì thế họ tìm cách khôi phục kỷ cương bằng cách điều tra và truy tố các dân làng. Nói tóm lại, vụ khởi tố này là bằng chứng cho thấy một sự đấu đá ở hậu trường.